Đế Bá, chương 3452, Thú Triều, góc truyện audio.com, có không ít tu sĩ chọn ngọn núi cách gần đường lớn, vì vậy khi Thú Triều kéo tới thì bọn họ cũng đứng mũi chịu sào, không ít tu sĩ bị Thú Triều cuốn lấy. A, tiếng hét thảm vang bên tai không dứt, có vô số tu sĩ cường giả sau khi bị Thú Triều cuốn lấy thì bị dẫm thành thịt vụn, tiếng kêu thảm thiết vang bên tai không dứt. Có tu sĩ vội vàng tung người nhảy lên trời, thế nhưng bọn họ bất hạnh rồi, chỉ nghe một tiếng ríu, có một con chim to lớn bay ngang bầu trời, đôi cánh lớn của nó quét trúng bọn họ hét thảm, thân thể bị cắt đứt ngang, trên trời đổ mưa máu. Cũng có một số tu sĩ may mắn đã dọn sẵn chân tệ, khi con tệ thú xông tới trước nhất nhìn thấy, có tệ thú há rộng miệng nuốt chân tệ của bọn họ. Sau khi nhìn thấy tệ thú nuốt chân tệ của mình thì những tu sĩ này vội vàng nhảy lên tệ thú, ngồi trên tệ thú, để chúng nó cưỡi mình chạy vào tệ thú thành. Thế nhưng, có người may mắn, cũng có người bất hạnh. Có một vài tu sĩ cường giả vừa ngồi lên lưng tệ thú thì chỉ nghe ầm, bầu trời tối đen, một bàn chân lớn đạp xuống, dẫm bọn họ thành thịt vụn, thậm chí ngay cả tệ thú cõng bọn họ cũng bị dẫm thành thịt vụn. Bọn họ đến khi chết cũng không biết mình đã chết, chết rất oan uổng. Đương nhiên cũng có một số tệ thú chỉ có tu sĩ trên lưng chúng nó là bị dẫm thành thịt vụn, thế nhưng chúng nó lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục chạy về phía trước. May mà chúng ta không cách đường lớn gần như vậy. Nhìn thấy tu sĩ cường giả cách gần đường lớn bị dẫm thành thịt vụn, những tu sĩ cường giả cách xa đường lớn vui mừng nói rằng. Ban đầu không cướp được những ngọn núi ở đằng trước xem ra cũng là chuyện may mắn. Ồ, lúc này có một số tệ thú chạy lệch khỏi đường lớn, chạy tới trước mặt một vài tu sĩ, há mồm nuốt chân tệ của bọn họ vào bụng. Sau khi nhìn thấy tệ thú nuốt chân tệ của mình vào bụng thì những tu sĩ này vội vàng nhảy lên lưng của tệ thú, cưỡi tệ thú đi vào tệ thú thành. Đương nhiên cũng có một số người muốn cưỡi chùa, không muốn trả thù lao nhưng muốn cưỡi tệ thú đi vào trong, vì vậy sau khi bọn họ ngắm trúng một con cự thú thì lập tức xông lên, cưỡi lên lưng tệ thú. Ầm, tệ thú không hề khách khí, hất hung toàn bộ những người muốn cưỡi chùa này xuống mặt đất, thậm chí còn dẫm lên bọn họ. Còn có một vài người muốn cưỡi chùa sau khi bị tệ thú hất văng thì bị thú triều ở phía sau dẫm thành thịt vụn. Nhìn thấy kết quả của những người muốn cưỡi chùa này, một vài người cũng muốn cưỡi chùa không dám manh động. Ồ, nhất thời tiếng thú giống, tiếng chim hót vang bên tai không dứt. Tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, vô cùng rung động. Nhắc đến cũng lạ, cửa thành tệ thú thành tuy rằng rất lớn, thế nhưng tuyệt đối không thể lớn hơn thú triều, thậm chí có con cự thú có thân thể còn lớn hơn cửa thành rất nhiều lần. Thế nhưng khi tệ thú lao tới thì lại không hề đụng hỏng cửa thành. Chỉ thấy tệ thú giống như bị thu nhỏ, giống như từ một viên tinh cầu khổng lồ biến trở thành một cục đá vậy. Trên thực tế không phải do tệ thú bị thu nhỏ mà là khi tệ thú đặt chân tới cửa thành tệ thú thành thì đã tiến vào một vùng không gian khác, vì vậy thoạt nhìn thì thấy tệ thú thu nhỏ lại, thế nhưng trên thực tế nơi này là một vùng không gian vô hạn. Cũng chính vì vậy nên mọi người sau khi đi vào tệ thú thành thì sẽ mất phương hướng, không tìm được con đường phía trước bởi vì góc truyện audio.com, họ đã tiến vào một vùng không gian khác. Ầm, chỉ thấy con vượn lớn bước tới, tuy cách ngọn núi của Bàn Long công tử còn rất xa thế nhưng nó đã há miệng nuốt hết toàn bộ chân tệ chân đế của Bàn Long công tử, sau đó hét lớn với Bàn Long công tử. Rất hiển nhiên, con vượn này đồng ý để đám người Bàn Long công tử cưỡi nó đi vào trong. Nhìn thấy vượn lớn hét lớn, Bàn Long công tử mừng rỡ, lập tức bay lên, nhảy lên bả vai của vượn lớn. Khi hắn ngồi lên bả vai của vượn lớn thì nhìn trông giống như một con khỉ con. Ầm, đồng thời, chỉ thấy rắn lớn trườn tới, thân thể cuộn lại, cuốn lấy một ngọn núi này lập tức nát tan. Rắn lớn há miệng, nuốt chân tệ của kiếm tôn vào bụng. Nhìn thấy rắn lớn nuốt chân tệ của mình, kiếm tôn cũng nhảy lên lưng rắn lớn. Bất kể rắn lớn hay là vượn lớn, chúng nó đều rất mạnh mẽ. Rất nhiều tệ thú biết chúng nó mạnh mẽ, vì vậy cách chúng nó rất xa, tránh bị chúng nó nghiền ép. Ngay khi rắn lớn cùng vượn lớn chuẩn bị xuất phát thì ở trong biển rộng ở đằng xa có tiếng đùng thật lớn, sóng lớn đập tận trời, sóng lớn ngàn tỷ trượng gần như lật tung toàn bộ biển rộng. Lúc này có một con cự thú từ từ bay khỏi lòng biển. Nó vượt sóng di lên, đứng trên mặt biển, ầm, trong nháy mắt tất cả tệ thú đang chạy như bay lập tức dừng lại, giống như một chiếc xe thắng phanh gấp, tất cả tệ thú đều thắng phanh lại. Vừa rồi thú triều còn che kín thiên địa, tiếng nổ vang chấn động tới mức lỗ tai của mọi người gần như nổ tung. Vậy mà lúc này tất cả âm thanh đều đột ngột dừng lại, thiên địa lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Khi mọi người còn chưa hay biết chuyện gì thì chỉ nghe một tiếng rào, chỉ thấy tất cả tệ thú đều quỳ lại trên mặt đất. Mặt đất tối om, tất cả tệ thú đều nằm lại. Ngay cả vượn lớn cùng rắn lớn cũng vội vàng cúi người, không dám sằng bậy. Biến hóa bất ngờ làm mọi người sợ giật mình, vội vàng nhìn ra biển rộng. Lúc này, chỉ thấy một con tệ thú đang vươn mình khỏi mặt biển. Con tệ thú này mình như mình trâu, chỉ có một cái chân, đầu mọc một sừng. Khi nó vươn mình khỏi mặt biển thì có thể nghe thấy tiếng sấm rền. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng điện chớp nhá xoèn xoẹt, chỉ thấy thi thoảng có tia điện xẹt qua người nó. Con tệ thú này tuy chỉ có một chân thế nhưng nó lại không nhảy mà là bước đi từng bước một, hơn nữa mỗi bước của nó rất nhanh, mỗi bước dài ngàn dặm, thậm chí còn không phát ra tiếng động. Thân hình của con tệ thú này không bì kịp vượn lớn, cũng không lan tỏa uy thế kinh thiên động địa. Thế nhưng khi nó đi ngang qua thì mơ hồ có thể cảm nhận được một loại khí tức chí cao vô thượng, loại khí tức chí cao vô thượng này không phải nó cố ý lan tỏa, mà là giống như chảy xuôi bên trong cơ thể của nó vậy. Giống như khí tức chí cao vô thượng này chảy xuôi trong máu thịt của nó. Cũng có nghĩa trời sinh nó đã chí cao vô thượng rồi, trời sinh nó đã nắm giữ lấy huyết thống mạnh mẽ nhất rồi. Cách chương.